Kính thưa Hội Thánh, trong thời giờ này, tôi xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Đức Chúa Trời qua Luca 14, từ câu 25 đến câu 35, trong Tân Ước, trang 76. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giêsu, Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng, nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta. Vả, trong các ngươi, có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn, cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? E khi đã xây nền rồi, không làm xong được, thì mọi người thấy liền chê cười, và rằng, người này khởi công xây, mà không thể làm xong được. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác, mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân, người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Xin kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Xin trân trọng kính chào toàn thể Hội Thánh. Kính chào quý cụ, ông bà, anh chị em. Chúng ta rất là vui mừng cảm ơn Chúa vì một ngày hết sức là tốt lành để mỗi người trong chúng ta có cơ hội đến nhà của Chúa, thờ phượng Chúa và thông công với nhau. Tôi tin rằng không có điều gì giá trị hơn là khi chúng ta có cơ hội đến để thờ phượng Chúa, đặc biệt là trong những thì giờ hết sức là có cần ở trong đời sống tâm linh của chúng ta. Tôi cũng xin phép thay mặt cho mục sư quản nhiệm để gửi đến một số con cái Chúa trong Hội Thánh trong những ngày vừa qua, trong gia đình cũng có sự tan chế. Xin Chúa dùng lời của Ngài để yên ủi quý ông bà, anh chị em ở trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa dùng mọi sự hiệp lại để làm ích cho đời sống của mỗi chúng ta, và dùng mỗi quý cụ ông bà anh chị em ở trong Hội Thánh như là một sự khích lệ, nâng đỡ về phương diện tinh thần cho những người ở trong những hoàn cảnh hết sức là có cần của đời sống của họ. Thưa Hội Thánh, sử sách cho biết Tống Thượng Tiết chào đời ở tại Hưng Hóa, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông là người con thứ nhất chào đời khi mà mẹ ông trở lại tin Chúa. Đây là một dịp tiện hết sức đặc biệt trong cuộc đời của Tống Thượng Tiến. Vấn đề là ông sinh ra nhằm lúc gia đình rất là khó khăn, cho nên Tống Thượng Tiến không được thân phụ của mình ưa cho lắm, tức là không có thương. Năm 1920, Tống Thượng Tiết được gửi sang Mỹ để theo học tại Đại học Wesleyan, tiểu bang Ohio, là một sinh viên ưu tú. Sau 6 năm liền học tập, thì ông lấy bằng tiến sĩ hóa học. Luận án hóa học và các tài liệu nghiên cứu khác của ông vẫn còn lưu giữ tại thư viện của trường cho đến ngày hôm nay. Mặc dù có nhiều cơ hội tiến thân ở trong tương lai, nhưng với tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời, với một đức tin hết sức là son sắt với Ngài và nhận biết một cách rõ ràng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, Tống Thượng Tiết đã quyết định ghi danh học và nghiên cứu thần học ở tại Chủng viện Union, New York. Vào tháng 11 năm 1927, Tống Thượng Tiết trở về Trung Hoa lục địa sau khi
tốt nghiệp thần học ở tại Hoa Kỳ. Trước khi chiếc tàu của ông cập bến, ông đã ném xuống biển hết tất cả các giải thưởng hàn lâm mà ông được trao tặng, nhưng chỉ giữ lại văn bằng tiến sĩ thần học để về tặng cho cha. Tống Thượng Tiết xem đây là một hành động thể hiện sự cung hiến trọn vẹn cho tin lành của Chúa Giêsu. Nhưng rất là đáng tiếc, có tin cho rằng bởi vì hành động này mà ông đã bị gia đình từ bỏ, không nhìn nhận là con trong nhà nữa. Tuy nhiên, là một nhà truyền giảng nhiệt thành, tận tụy với công việc nhà Chúa, tên tuổi của Tống Thượng Tiết được nhiều người biết đến trên toàn cõi Trung Hoa lúc bấy giờ. Và vào năm 1936, người ta tin rằng có hơn 100.000 người Trung Hoa đã tiếp nhận Chúa Giêsu qua sự giảng dạy của Tống Thượng Tiết. Vào tháng 5 năm 1938, ông được mời đến để thuyết giảng ở tại Hội đồng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam được tổ chức ở tại Vĩnh Long. Sau đó ông đến Đà Nẵng để tiếp tục giảng dạy lời Chúa nhằm phục hưng các hội thánh ở tại đó. Trong những ngày cuối đời, bệnh tật đã tàn phá sức khỏe của đầy tớ của Chúa và ảnh hưởng không ít đến việc truyền bá tin lành. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục giảng dạy lời Đức Chúa Trời một cách hết lòng, ngay cả khi sức khỏe rất là yếu kém. Bởi ý muốn tốt lành đời đời của Đức Chúa Trời, Tống Thượng Tiết từ trần lúc 43 tuổi, và ông là nhà truyền bá phúc âm cho người Trung Hoa có nhiều ảnh hưởng nhất trong suốt thập niên năm 1930, để lại những dấu ấn sâu đậm trên Cơ Đốc giáo, đặc biệt là tại Trung Hoa lục địa và khắp vùng Đông Nam Á. Bullmark, một học giả giải nghĩa Kinh Thánh, đã nhận xét về Tống Thượng Tiết như sau: ông nói ít, giảng nhiều và cầu nguyện nhiều nhất. Tôi rất thích câu này. Thưa Hội Thánh, cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết có thể ví sánh như hình ảnh của một môn đồ Chúa Cứu Thế Giêsu. Ông gặp Chúa, ông học lời Đức Chúa Trời, ông dấn thân hầu việc Đức Chúa Trời cho đến giờ phút cuối cùng của đời sống. Câu hỏi được đặt ra đó là: làm sao cuộc đời của Tống Thượng Tiết có thể được như vậy? Và làm sao tôi có thể tiếp tục bước đi với Chúa Giêsu, trở nên môn đồ thật của Ngài khi mà tôi còn hiện hữu ở trên trái đất này? Trong tinh thần đó, kính mời Hội Thánh cùng suy gẫm đề tài môn đồ Chúa Cứu Thế dựa theo sách Luca đoạn 14 câu 25 đến câu 35 với ba ý chính như sau. Thứ nhất là sẵn sàng từ bỏ sự ràng buộc của gia đình. Thứ hai, sẵn sàng từ bỏ chính bản thân mình. Và thứ ba là sẵn sàng từ bỏ mọi sự mình có. Chúng ta cầu nguyện trước khi học lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì đây là thời giờ hết sức là quý báu. Chúng con đến với lời của Ngài. Con xin Chúa Thánh Linh soi dẫn chúng con đi trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Xin Chúa bao phủ người nói cũng như người nghe ở trong ơn của Ngài và ở trong sự dẫn dắt của Chúa, để mỗi người trong chúng con thật sự kinh nghiệm sự dạy dỗ và những điều mà Đức Chúa Trời muốn đạt để trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta xem trở lại câu số 26. Chúa Giêsu phán rằng: nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Câu Kinh Thánh này cho thấy có bốn thành phần được nhấn mạnh đến ở trong lời phán của Chúa Giê-xu. Thứ nhất là cha mẹ, thứ hai là vợ con, thứ ba là anh chị em và thứ tư là chính sự sống mình. Dựa theo lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu, điều kiện thứ nhất để có thể được xem là môn đồ Chúa Giê-xu thì người đi theo Chúa Giê-xu phải như thế nào? Yêu cha mẹ, yêu vợ con, yêu anh chị em và yêu sự sống của mình nữa, đúng không? Không đúng. Nhưng mà là ghét. Ghét ai đây? Cha mẹ, vợ con, anh chị em và ngay cả ghét luôn sự sống của mình. Khi suy gẫm điều Chúa Giê-xu nói, tôi cho rằng người mới tin Chúa hay là người chưa tin Chúa sẽ rất là bối rối và khó hiểu. Chúng ta có thể tự hỏi rằng, tại sao tôi tin Chúa, tại sao tôi đi theo Chúa hầu việc Ngài, tôi lại phải ghét những người thân yêu và hết sức là gần gũi với chính mình? Là những người sinh trưởng ở tại Việt Nam, chúng ta sống ở trong văn hóa của Đông Phương. Hầu hết khi còn nhỏ thì mình được dạy rằng phải hết lòng hiếu thảo, hiếu kính cha mẹ, nhất là khi cha mẹ trở nên già yếu. Tôi thấy điều này được thể hiện trong đời sống của con cái Chúa trong Hội Thánh, khi phải chăm sóc cha mẹ già của mình. Và tôi rất là cảm phục một số những người ở ngoài Hội Thánh. Khi chúng tôi đến viện dưỡng lão để thăm, thì họ đến để sức dầu rồi xoa bóp cho ba mẹ của họ ở tại đó. Mặc dầu ông bà cụ ở tại đó giống như là bất động, không có nói được, hoặc là không có nghe rõ, hoặc là ở trong cái sự hiểu biết nó không có còn bình thường nữa, nhưng mà tôi tin rằng họ vẫn cảm nhận được điều gì đó ở trong cái thân thể bại liệt đó, một cái tình thương của con cháu dành cho mình. Tôi cảm phục điều đó. Mình được dạy điều đó. Chưa hết, là người tin Chúa thì ai ai cũng biết rằng Kinh Thánh dạy hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Mình được dạy điều này. Không phải bởi vì mình muốn được sống lâu ở trên đất này, nhưng mà bởi vì mình muốn làm vinh hiển danh Chúa và đẹp lòng Đức Chúa Trời, phải không? Vậy thì dựa theo sự dạy dỗ của ông bà, cha mẹ, dựa theo lời dạy của Kinh Thánh, người tin Chúa ngày hôm nay có cần phải ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em thì mới được làm môn đồ của Chúa Giê-xu không? Câu trả lời là không. Chúa Giê-xu không hề có ý dạy chúng ta ghét bỏ những người thân của mình hay là bỏ phế những người thân của mình ở trong những hoàn cảnh đau yếu bệnh tật. Nhưng mà Chúa Giê-xu hàm ý rằng người thuộc về Ngài, người được kể là môn đồ thật của Chúa Giê-xu, người đó phải có một tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời vượt lên trên hay là trội hơn tình yêu mà chúng ta dành cho cha mẹ, vợ con, anh chị em của mình. Theo sự phân tích của các học giả ngày hôm nay, động từ ghét ở trong lời phán của Chúa Giê-xu có thể được hiểu là yêu kém hơn. Yêu kém hơn. Chúng ta xem vài câu Kinh Thánh có liên quan đến động từ này. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 29 câu 31 ghi rằng: Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sanh sản, còn Ra-chên lại son sẻ. Đây là câu chuyện của gia đình ông cụ Gia-cốp mà hầu hết chúng ta đều biết. Khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào gia đình của Gia-cốp, Đức Chúa Trời thấy Lê-a bị ghét. Tức là Ngài nhìn biết Gia-cốp yêu Lê-a kém hơn Ra-chên, đúng không? Mặc dù hai người đều là vợ của Gia-cốp, tôi chỉ nói trong bối cảnh của ước thôi nha. Vì vậy, Đức Chúa Trời khiến cho Lê-a sanh được con cái, còn Ra-chên lại bị son sẻ, tức là bà không thể sanh con ở trong giai đoạn đó. Và đây là điều Đức Chúa Trời làm. Một chỗ khác ở trong Phục Truyền đoạn 21 câu 15-16 ghi rằng: khi một người nam nào có hai vợ, vợ này được thương, vợ kia bị ghét, song cả hai đều có sanh con cho ngươi, và con trưởng nam thuộc về vợ bị ghét, khi ngươi chia sản nghiệp cho các con mình thì chẳng được phép trao quyền trưởng nam cho con trai của vợ được thương, thế cho con trai của vợ bị ghét, bởi nó vốn là trưởng nam. Tại đây Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời hết sức là công bằng ở trong cái nhìn và sự phán quyết của Ngài. Và Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se phải làm điều này, tức là người vợ bị ghét, bà bị chồng yêu kém hơn. Nếu như bà sanh được con trai và là con trưởng nam, thì chắc chắn con trai của bà sẽ nhận được phần sản nghiệp nhiều hơn những người khác. Mặc dù trong thực tế, mình không có được ông chồng thương yêu một cách đúng mực như đáng phải có. Trở lại với bài học, Chúa Giêsu xác quyết rằng một người muốn đi theo Chúa, một người muốn trở thành môn đồ thật của Ngài, thì người đó vẫn yêu cha mẹ, yêu vợ con, anh chị em theo như lời dạy của Kinh Thánh, theo như điều chúng ta học được từ ở trong gia đình của mình. Nhưng vấn đề chúng ta phải chú ý dựa theo điều Chúa Giêsu nói, tức là tình yêu đó phải kém hơn so với tình yêu mà mình dành cho Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, đây là một sự thách thức rất lớn cho những người tin Chúa ngày hôm nay. Và đây là điều chúng ta suy nghĩ ở trong đức tin và sự dấn thân hầu việc Chúa. Tác giả của Phúc âm Ma-thi-ơ thì ghi rằng: ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Một học giả khi phân tích câu số 26 của phân đoạn Kinh Thánh này thì cho rằng hành động đi theo Chúa Cứu Thế chính là biểu hiện tình yêu đầu tiên của một người dành cho Chúa Giêsu, đặc biệt là những người dấn thân hầu việc Ngài. Tình yêu này nó có một vị trí cao nhất ở trong đời sống và tấm lòng của người đó. Nói một cách khác, lòng yêu kính Chúa phải vượt hơn, phải trội hơn tình yêu mến gia đình, bạn hữu và chính sự sống của cá nhân mình. Đó chính là hình ảnh của một môn đồ Chúa Cứu Thế. Ở một mức độ cao hơn ở trong sự dạy dỗ của Chúa Giêsu, chúng ta không những chỉ từ bỏ những sự ràng buộc với người thân yêu ở trong gia đình, nhưng mà chúng ta cũng không kể đến sự sống của chính mình nữa. Vì biết rằng làm như vậy, chúng ta sẽ giữ được lòng trung thành với Đức Chúa Trời và không bị bất cứ điều gì chi phối đời sống cũng như chức vụ mà Đức Chúa Trời đặt để trong cuộc đời của chúng ta. Nếu như quý cụ, ông bà, anh chị em đến dự lễ 100 năm, kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, thì sẽ thấy có một cái phần mà ban tổ chức sắp đặt để hết thảy hội đồng trên dưới, nghe nói gần 20.000 người như vậy, có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, đó là hình ảnh của các cụ ông, cụ bà từng là giáo sĩ đem Tin Lành đến cho Việt Nam mà còn sống. Họ là những người đã quyết định rời bỏ gia đình của mình, rời bỏ bạn hữu của mình, rời bỏ những điều kiện tốt nhất ở trong đời sống của mình, kể cả mạng sống của chính họ, để đem Tin Lành đến cho Việt Nam cách đây 100 năm. Và chúng ta là những người thừa hưởng những điều đó. Khi suy nghĩ về cuộc đời của họ và chính mình, khi đứng trước những sự thách thức, sự kêu gọi để trở thành một người hầu vì Chúa, chúng ta suy nghĩ gì? Chúng ta có muốn trở thành một môn đồ thật của Chúa Giêsu không? Phần thứ hai trong bài học, Chúa Giêsu phán trong câu số 27: Còn ai không vác thập tự giá mình theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Ngày hôm nay thập tự giá được xem là biểu tượng của tình yêu và sự hy sinh. Chúng ta có thể nhìn thấy thập tự giá ở trong nhà thờ, trong bệnh viện, các cơ quan cứu tế, v.v. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ nhất, thập tự giá là một hình cụ đáng ghê sợ dưới ách thống trị của La Mã. Trong thực tế, sử sách cho biết hình phạt đóng đinh một người ở trên cây thập tự không có dành cho những người có quốc tịch La Mã. Trái lại, cái chết khủng khiếp này chỉ dành riêng cho kẻ thù của họ mà thôi, hoặc là cho những nô lệ, những người bị trị của La Mã. Khi nói rằng còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta, Chúa Cứu Thế Giê-xu không có hàm ý rằng môn đồ của Ngài sẽ bị đóng đinh ở trên cây thập tự giống như cách mà Ngài phải chịu. Nhưng mà Chúa Giê-xu trình bày một vấn đề hết sức là quan trọng, một vấn đề hết sức là cần thiết để trở thành một môn đệ của Ngài, tức là người đó phải vác thập tự giá mình đi theo Chúa. Trong sự phân tích của các học giả, vác thập tự giá mình đồng nghĩa với hành động sẵn sàng từ bỏ chính bản thân của mình. Thưa Hội Thánh, từ bỏ chính mình mang một ý nghĩa hết sức là sâu đậm và cao quý. Nó mô tả hành động và thái độ của một người dâng trọn cuộc đời của chính mình cho Chúa Cứu Thế, và người đó được dự phần ở trong sự thương khó và sự chết của Ngài. Người đó được dự phần trong sự thương khó và sự chết của Ngài. Mời Hội Thánh xem vài câu kinh thánh minh họa cho điều này. Ở trong Roma đoạn 12 câu 1 câu 2, sứ đồ Phao-lô nói: "Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào." Hai câu kinh thánh này cho thấy rằng từ bỏ chính mình đồng nghĩa với hành động dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, tức là hình ảnh của một người hoàn toàn dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa như một của lễ được dùng ở trong sự thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời. Đó là hành động việc làm của quý cụ ông bà anh chị em từ khi chúng ta tin Chúa đến ngày hôm nay. Từ bỏ chính mình tức là đừng làm theo đời này nữa, nhưng phải biến đổi, phải đổi mới ở trong tâm thần của mình. Bởi sự thánh hóa của Chúa thì mới có thể dứt khoát với lại nếp sống cũ, bắt đầu một cuộc đời mới ở trong sự hiểu biết và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Một chỗ khác ở trong Philip, sách Philip thì ghi rằng: "Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ." Qua lời tâm tình và xác quyết của sứ đồ Phao-lô, từ bỏ chính mình tức là sứ đồ Phao-lô xem xét, cân nhắc mọi sự mình có như là sự lỗ, không có đáng kể. Nhưng mà sự nhận biết Chúa Giê-xu và được giữ phần ở trong mối liên hệ với Chúa Giê-xu là điều quan trọng hơn hết. Sứ đồ Phao-lô không chỉ từ bỏ chính mình vì cớ Đấng Christ, nhưng mà ông cũng tuyên bố với mọi người rằng thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Một điểm khác chúng ta cũng cần lưu ý, đó là vác thập tự giá đi theo Chúa không có nghĩa là quý cụ ông bà anh chị em mang những gánh nặng của đời sống như là bệnh tật, nghèo khó, đau khổ ở trong cuộc đời của chính mình. Thậm chí có người nói rằng cái thập tự mà Chúa bắt tôi phải mang đó là người chồng hay là người vợ khó tính của tôi, hoặc là những đứa con nghịch ngợm khó dạy của tôi. Mình thường hay nghe người ta nói câu đó: Chúa bắt tôi mang cái gánh nặng này lớn quá, cái thập tự giá này lớn quá. Trái lại, hầu hết các học giả ngày hôm nay đều đồng ý rằng vác thập tự giá mình đi theo Chúa hay từ bỏ chính mình đồng nghĩa với sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu ở trong sự Ngài bị khinh dễ, bị chán bỏ, ở trong sự thương khó, sự thống khổ và sự chết của Chúa vì cớ chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ một phương diện quá tiêu cực về cái những gánh nặng ở trong đời sống và cho rằng đó là thập tự giá mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta gánh. Nhưng mà mình phải suy nghĩ đến sự thương khó, sự chết của Chúa Giê-xu vì cớ tội ác của chúng ta. Tuy nhiên, sự thương khó và sự chết của Chúa chính là con đường dẫn đến sự vinh hiển qua sự phục sinh của Ngài. Vì vậy, người vác thập tự giá mình đi theo Chúa Giê-xu, người từ bỏ chính mình cũng sẽ được giữ phần trong sự vinh hiển đó trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Đây là giá trị của niềm tin người Cơ Đốc. Chúng ta được giữ phần không những ở trong sự chết của Chúa, nhưng mà mình cũng được giữ phần trong sự vinh hiển ở trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Thưa Hội Thánh, Chúa Cứu Thế Giê-xu không có bắt buộc, Ngài không có ép buộc bất kỳ ai vác thập tự giá hay từ bỏ chính mình để đi với Ngài. Nhưng đây là một trong những điều kiện không thể thiếu được đối với lại bất kỳ ai muốn đi theo Chúa và hầu việc Ngài. Chúa Giê-xu đã bỏ hết mọi sự. Ngài đã bỏ hết mọi sự ở trong thân vị là ngôi hai của Đức Chúa Trời để đến thế gian này mang lấy thân xác của con người giống như quý cụ ông bà anh chị em và tôi. Rồi gì nữa? Ngài bước lên thập tự giá để chết vì cớ tội lỗi của chúng ta. Vì vậy, nếu như ngày hôm nay lời Đức Chúa Trời cảm động và thúc giục lòng của chúng ta, thì liệu rằng ai đó có sẵn sàng từ bỏ chính mình, từ bỏ những ràng buộc của gia đình để trở thành môn đồ thật của Chúa Giê-xu không? Chúng ta suy gẫm phần thứ ba của bài học: sẵn sàng từ bỏ mọi sự mình có. Chúa Giê-xu phán trong câu số 33: như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Hudson Taylor kể rằng sau một buổi nhóm hội đồng quan trọng về công tác truyền giáo tại hải ngoại, ông nhận được một lá thư của một quá phụ viết như thế này: tôi không thể đặt vào tay của giáo sĩ tiền bạc hay là nữ trang như những người khác. Vì cớ chồng tôi đã chết và hiện nay chúng tôi sống rất là khó khăn. Tuy nhiên, tôi có một bửu vật, đó là đứa con gái duy nhất của chúng tôi. Nó muốn tham gia đoàn truyền giáo của giáo sĩ, nhưng tôi thì không muốn rời xa nó chút nào. Do vậy, tối hôm qua tôi đã cầu nguyện và quyết định dâng cho Đức Chúa Trời đứa con gái duy nhất của chúng tôi. Nếu như giáo sĩ muốn nhận nó, tôi rất vui lòng để đưa con gái tôi đến gặp giáo sĩ. Thưa Hội Thánh, điều kiện thứ ba để trở thành môn đồ Chúa Giê-xu được nhấn mạnh ở trong lời phán của Ngài, đó là sẵn sàng từ bỏ mọi sự mình có. Và để giúp cho độc giả của Kinh Thánh có thể hiểu rõ điều này, Chúa Giê-xu đã đưa ra hai ví dụ sau đây. Thứ nhất, ở trong câu số 28: và trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn, cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? E khi đã xây nền rồi không làm xong được thì mọi người thấy liền chê cười và rằng người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Qua ví dụ này cho thấy đi theo Chúa Giê-xu và làm môn đệ của Ngài thì có một cái giá, và việc tính toán cho cái giá đó hết sức là quan trọng và cần thiết. Giống như một người muốn xây một cái tháp, việc đầu tiên người đó cần phải làm là gì? Ngồi xuống và tính mọi phí tổn. Vì chỉ có như vậy, người này mới có thể hoàn tất được công trình xây cái tháp của mình. Hành động ngồi xuống và tính phí tổn cho thấy nếu là một vấn đề quan trọng thì chúng ta không nên quyết định một cách vội vã, nhưng cần phải được cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng trước khi bắt đầu sự việc. Thứ hai, ở trong câu số 31 Chúa Giêsu phán: hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. Ví dụ này cho thấy rằng tôi thấy Chúa Giêsu của mình rất là hay. Ngài dùng những ví dụ để cho người ta có thể hiểu rõ điều mà Ngài phán ở trong vấn đề trở thành môn đồ của Chúa cứu thế. Ở trong ví dụ hai ông vua đi đánh trận thì chúng ta thấy rằng nó không dễ để mình có một muôn lính tương đương với 10.000 quân mà bên kia thì có 20.000 quân. Vị vua chỉ có 10.000 quân, ở trong trường hợp này phải suy xét thận trọng hơn về những hậu quả tệ hại có thể xảy ra cho chính mình. Nếu mình không thể chống cự hay là thắng được đối phương thì phải dàn xếp để cầu hòa với kẻ thù. Thưa hội thánh, hai ví dụ này mang một ý nghĩa gần như là giống nhau. Tuy nhiên, trong ví dụ người xây tháp thì người đó có thể lựa chọn quyết định xây hoặc không xây cái tháp đó. Nhưng đối với ví dụ về vị vua sắp ra trận thì ông vua đó không có sự lựa chọn nào khác khi đứng trước sự thách thức của kẻ thù. Và một học giả có tên là A.M. Hunter cho rằng trong ví dụ thứ nhất, Chúa Giêsu có ý rằng hãy ngồi xuống và tính kỹ xem nếu như ngươi có đủ khả năng để theo ta. Nhưng trong ví dụ thứ hai, Chúa Giêsu hàm ý rằng hãy ngồi xuống và tính kỹ xem nếu như ngươi có đủ khả năng từ khước mạng lệnh của ta chăng. Cả hai cách nhìn nhận vấn đề này rất là quan trọng đối với chúng ta ngày hôm nay, nếu như mình muốn đi theo Chúa và được làm môn đồ của Ngài. Thưa hội thánh, qua điều Kinh Thánh trình bày, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không có ý muốn bất kỳ ai quá vội vàng ở trong việc muốn trở thành môn đồ của Ngài mà thiếu xem xét, thiếu cân nhắc những điều kiện ắt có và đủ liên quan đến sự kêu gọi Đức Chúa Trời. Và điều kiện mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây chính là cái giá. Cái giá cần được tính toán và cân nhắc một cách thận trọng. Cái giá đó tức là từ bỏ mọi sự mình có. Nói một cách cụ thể hơn, bất kỳ ai muốn trở thành môn đồ thật của Chúa Giêsu, người đó phải dâng cho Ngài sự kiểm soát hoàn toàn đời sống của mình, bao gồm tất cả những gì mình đang sở hữu. Và người đó sẵn sàng từ bỏ những điều được xem là chướng ngại vật ở trong việc hoàn toàn tận hiến cho Đức Chúa Trời như một môn đồ thật của Ngài. Nhóm từ mọi sự mình có liên quan đến rất nhiều vấn đề thuộc về thế gian này. Và nó có thể là những vật cản khiến cho Đức Chúa Trời không còn là ưu tiên một ở trong đời sống, ở trong tấm lòng của người tin Chúa. Tôi kết luận bài học ở đây. Thưa hội thánh, ước muốn trở thành môn đồ của Chúa Giêsu là một ước muốn hết sức cao đẹp và quý trọng. Tôi tin rằng ít nhiều gì ở trong đời sống của chúng ta, ít nhất là một lần, Chúa đặt để điều đó trong tâm hồn của mình. Tuy nhiên, để có thể đạt được ước muốn này, người tin Chúa, người muốn hầu vị Chúa phải thỏa mãn ít nhất ba điều kiện mà Chúa Giêsu nói ở trong bài học sáng hôm nay. Thứ nhất, chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ những ràng buộc của gia đình, tức là mối liên hệ và tình yêu của chúng ta dành cho cha mẹ, vợ con, anh em, chị em phải thấp hơn, kém hơn tình yêu và mối liên hệ của chúng ta dành riêng cho Đức Chúa Trời. Thứ hai, chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ chính mình qua việc dâng thân thể, tâm trí và tấm lòng như một của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mình noi gương sứ đồ Phao-lô vì cớ sự nhận biết Chúa cứu thế mà coi hết thảy mọi sự mình có như là sự lỗ, không có đáng kể. Từ bỏ chính mình hay vác thập tự giá đi theo Chúa cũng được hiểu là thế gian đối với mình đã bị đóng đinh, và chúng ta đối với thế gian cũng y như vậy. Điểm thứ ba là môn đồ Chúa Giê-xu, chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự mình có. Giống như một cái giá cần được cân nhắc và suy tính một cách thận trọng trước khi quyết định phó thác hoàn toàn đời sống cá nhân mình, luôn cả mọi sự mình có cho Đức Chúa Trời. Nguyện xin lời Chúa khích lệ và nâng đỡ quý cụ, ông bà, anh chị em và tôi ở trong bài học sáng hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta có một tâm tình sẵn sàng để đáp lại sự kêu gọi của Chúa dấn thân hầu việc Ngài ở trong một thời điểm mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời tha thiết kêu gọi và đặt để sự kêu gọi của Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Kính mời Hội Thánh hiệp ý với tôi chúng ta cầu nguyện. Đức Chúa Trời chúng con ơi, Ngài đã đứng đã khiến cho tiên tri Ê-sai nhận thấy sự kêu gọi đặc biệt của Ngài. Chúa là đứng đã làm cho ông trở nên một đầy tớ của Chúa để đem sứ mạng của Ngài đến cho dân sự của Chúa. Ở trong một thời điểm mà dân sự của Ngài không biết phải đi đâu, làm gì. Lạy Đức Chúa Trời chúng con ơi, con tin rằng Ngài cũng đặt để ở trong đời sống quý cụ, ông bà, anh chị em chúng con, chính mình con, sự kêu gọi để chúng con trở thành những người hầu vì Chúa, để giúp cho những người chưa biết đến Ngài, những người chưa từng kinh nghiệm ơn thương xót, ơn tha thứ và sự cứu chuộc của Chúa trong cuộc đời của họ. Con tin rằng Chúa dùng mỗi chúng con như một nhân chứng sống của Ngài để Chúa bày tỏ tình yêu của Chúa đến cho thế giới này. Con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Nhưng con ao ước lời của Chúa cũng tác động đến Hội Thánh của Ngài. Và lời của Chúa nhắc nhở mỗi chúng con về sứ mạng mà Chúa đặt để trong cuộc đời của chúng con. Đó là rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Xin cho chúng con thấy được giá trị của sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của chúng con, để rồi chúng con sẽ sẵn sàng quên đi, gác qua tất cả những điều gì đó thuộc về đời này, hướng về chính mình Ngài, tìm kiếm ơn của Chúa, tìm kiếm những sự thăm viếng của Ngài, để chúng con trở thành những môn đồ thật của Chúa, để chúng con có thể đem tin lành của Ngài đến cho những người lân cận chúng con nữa. Con cảm ơn Chúa vì sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của quý cụ, ông bà, chị em chúng con trong nhiều năm tháng qua. Con xin Chúa dùng lời của Ngài sáng hôm nay để khích lệ chúng con về điều này và làm cho vững đức tin của chúng con trong những ngày cuối rốt này. Chúng con cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.